Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các con, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả các con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, sau mấy tuần lễ chúng ta nghe Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 nói về bí tích thánh thể, thì dân chúng đã lẩm bẩm với nhau, họ không thể tin được một ông Giêsu con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria ở tại làng Nazareth làm sao có thể cho mình bánh bởi trời được, làm sao có thể tự xưng là mình từ trời mà đến được, làm sao có thể cho mình ăn chính thịt và máu của Ngài được. Cho nên họ lẩm bẩm, họ không thể tin được, họ không chấp nhận được. Rồi đến một số môn đệ cũng cảm thấy lời này chói tai quá, ai nghe được. Cho nên có một số bỏ đi. Và Chúa Giêsu biết là các môn đệ đã lẩm bẩm về việc Chúa nói về bí tích thánh thể. Ngài sẽ trao ban thịt máu của Ngài cho mọi người có được sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu đã lên tiếng: điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Thấy được một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Thấy được một Thiên Chúa đã chết và sống lại vinh quang. Và điều đó dĩ nhiên không có xa lắm. Chỉ một thời gian nữa, chính các tông đồ sẽ xác nhận và làm chứng nhân cho tin mừng phục sinh của Chúa. Nhưng ở đây, trong cái thời gian rao giảng này, một số môn đệ đã rút lui. Họ phải lựa chọn: một là đi theo Chúa Giêsu, hai là rút lui. Và họ đã không hiểu được lời của Chúa Giêsu. Họ vẫn dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian. Tức là họ mong muốn theo Chúa Giêsu để mong Ngài sẽ là Đấng cứu thế theo nghĩa của họ, chứ không phải mong Ngài là Đấng cứu thế theo ý nghĩa riêng của chính Thiên Chúa, mà là ý nghĩa riêng của con người. Tức là giải phóng họ khỏi nô lệ đế quốc Roma. Và thấy Chúa lại nói những việc chói tai quá. Ngài sẽ trao ban thịt máu của Ngài để làm của ăn, làm bánh từ trời cho mọi người có sự sống đời đời. cho nên không hiểu được thì dĩ nhiên là họ phải rút lui, vì Chúa Giêsu không có làm theo cái cách của họ. Và cuối cùng Chúa đã hỏi chính các môn đệ trong nhóm 12. Và dĩ nhiên Ngài cũng biết là trong đó có Giuđa không có tin vào lời Chúa Giêsu. Nhưng mà Phêrô thì tin. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta không biết là Thánh Phêrô hiểu Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế theo thế nào. Nhưng mà ít ra Ngài nhận ra Ngài chính là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Mới có thể làm được những chuyện kỳ lạ vượt sức của con người hiểu được. Nhưng mà theo Chúa Kitô như thế nào thì việc đó chúng ta không có biết lúc đó Phêrô như thế nào. Nhưng mà khi John và Giacôbê xin được ngồi bên hữu bên tả là 10 môn đệ còn lại là đã phàn nàn rồi. Bởi vì họ cũng tưởng rằng theo Chúa Giêsu sẽ ngồi bên hữu bên tả. Cái vinh quang ở trần gian. Cho tới khi Thánh Thần của Chúa tác động họ, họ mới hiểu được lời của Chúa Giêsu và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào ích gì. Cho nên chính Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, biến đổi các tông đồ. Và lời hằng sống của Chúa Giêsu cũng như chính thịt máu của Ngài là sức sống cho các tông đồ, cho mỗi người chúng ta, để chúng ta đi vào cái sự trưởng thành ở trong thế giới này. Những lời của Chúa Giêsu nói, dĩ nhiên Ngài mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn, không phải theo cái nhãn quan, cái sự hiểu biết rất là tầm thường của con người. Ngài mời gọi chúng ta bước tới một đời sống cao hơn trong tình yêu của Chúa, một tình yêu trao ban trọn vẹn 100% cuộc sống của Ngài, mình máu của Ngài, linh hồn và thần tính của Ngài cho chúng ta, để cho chúng ta có được sự sống đời đời, để chúng ta được nên một với Ngài. Cho nên, Ngài đã từ trời xuống và Ngài sẽ trở lên trời để đưa chúng ta lên. Ngài đi trước để dọn chỗ cho mỗi người chúng ta. Và Ngài không có để chúng ta cô đơn trên đường đời, mà Ngài lọc Bí Tích Thánh Thể để ở giữa chúng ta. Và mỗi ngày trong Thánh Lễ, chúng ta được nghe lời của Ngài để mỗi ngày lời của Ngài cùng với Thánh Thần tình yêu của Chúa biến đổi chúng ta. Chúng ta không còn sống theo cái lối của trần gian nữa. Mặc dầu chúng ta sống giữa trần gian, cũng đi làm như mọi người, cũng ăn, cũng ngủ, cũng cần tới tiền và sống như mọi người. Nhưng chúng ta đã bắt đầu cái đời sống của vương quốc Đức Kitô. Chúng ta bắt đầu với Chúa Kitô, vì Chúa Kitô đã phục sinh vinh quang rồi. Và với thân xác nhân loại đã từng ở trên trần gian, đã chết và sống lại, thần khí đã biến đổi để Ngài trở nên cái xác thiên. Người đầu tiên của nhân loại đã đạt tới cõi hạnh phúc vô cùng của Thiên Chúa. Vì vậy mà Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đã đi vào vinh quang của Chúa Cha rồi. Người mang trên đôi vai toàn thể nhân loại. Và Ngài muốn cho từng người chúng ta được đổi mới, được thánh hiến. Nhờ sức sống của Ngài, qua mình máu của Ngài, qua lời của Ngài, qua thánh thần tình yêu của Ngài tác động biến đổi từ các tông đồ đến mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Và dĩ nhiên, chúng ta nhìn thấy một cái xã hội 2.000 năm trước. Sức mạnh của quân đội Roma đã bá chủ cả một cái vùng từ bên Âu Châu xuống tới Bắc Phi, qua tới Trung Đông, giáp tới Ấn Độ. Cả một vùng vĩ đại bằng sức mạnh quân sự của họ. Mấy trăm năm làm chủ cả một cái vùng rộng lớn đó. Và chính trong cái bối cảnh lịch sử đó, Chúa Giêsu đã đến. Ngài không đến bằng sức mạnh của quân sự. Ngài không đến theo cái cách mà nhân loại chúng ta nhìn và những người Do Thái mong đợi, mà Ngài đến như một bé thơ hiền lành khiêm nhường trong một hang đá bé nhỏ của súc vật mà chết trần truồng trên thập giá. Tất cả đều nói lên một tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đã đến trên trần gian. Và từ đó, Ngài đã bắt đầu cái vương quốc tình yêu của Ngài. Khi treo Ngài lên thập giá, là Ngài kéo mọi người biết yêu thương lên với Ngài. Để trong tình yêu, bớt cái thước đo biết được tình yêu chân thật là những hy sinh, là những gian khổ mà nhân loại chúng ta phải vượt qua để tiến tới sự trưởng thành. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy suốt 2.000 năm rồi, từng bước, nhân loại của chúng ta đã nhìn thấy một cái nhìn toàn cầu, đã nhận thấy một cái bước tiến quan trọng là mọi người được mời gọi nên một với Đức Kitô qua bí tích rửa tội, qua bí tích thánh thể. Mọi người được nên một trong tình yêu của Chúa Kitô. Và chúng ta thấy một giáo hội của Chúa phải trải qua bao nhiêu là những đế quốc hùng mạnh như đế quốc Roma, những cuộc bắt hại đạo khắp cả thế giới. Ngay cả 300 năm đầu tiên, rồi đi từng quốc gia một, đều gặp những cái cản trở của các vua chúa bắt đạo. Nhưng mà rồi, giáo hội Chúa vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Để giáo hội trải qua những thử thách và hình thành những chứng nhân của tình yêu. Các thánh tử đạo đã yêu mến Đức Kitô trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong bài phúc âm hôm nay cũng vậy. Các tông đồ đã gặp những cái thử thách rõ ràng, hoặc là chọn Chúa Kitô, hoặc là bỏ đi. Giữa bao nhiêu thử thách, chúng ta có trung thành chọn Chúa Kitô không? Cũng như trong bài đọc 1 của Chúa Nhật 21 này, Giô-suê và cả gia tộc của ông chọn con đường phục vụ Thiên Chúa, chứ không chọn phục vụ cho các thần ngoại. Và những người khác, những chi tộc khác đã sẵn sàng theo Giô-suê để phục vụ cho Thiên Chúa. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, có muôn vàn thử thách. Và chúng ta thấy bao nhiêu cái khủng hoảng ở trên thế giới về kinh tế, về lý tưởng để sống, về tôn giáo đều có những khủng hoảng hết. Nhưng giữa bao nhiêu những sự dữ của thế giới này, chúng ta có nhận ra một Đức Kitô phục sinh vinh quang đang đồng hành với chúng ta, đang chờ đợi chúng ta trong bí tích thánh thể, soi sáng chúng ta qua lời của Ngài để chúng ta có được ánh sáng của lời Chúa, có được tình yêu của Đức Kitô, và chúng ta vững bước đi cho tới cái cùng đích của đời mình, và chúng ta dám nói như thánh Phêrô: bỏ thầy không biết theo ai, vì thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Và cái niềm tin vào Chúa Kitô trong bất cứ hoàn cảnh nào là sức mạnh của chúng ta để thấy rằng không phải chúng ta làm, nhưng mà chính Chúa Kitô là Thiên Chúa. Ngài cho chúng ta cái sức mạnh, chính Ngài biến đổi chúng ta, chính Ngài đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Lời của Chúa Giêsu hiện diện trên thế giới rồi, 2000 năm rồi. Và Ngài đưa bao nhiêu người tin vào Ngài đi vào cái hạnh phúc đời đời với Ngài. Đó là cái mục tiêu mà mỗi cái Kitô hữu chúng ta được mời gọi phải đến. Đó là cùng đích của đời người. Nếu chúng ta đạt được vinh quang phú quý của trần gian, đạt được nhiều tiền bạc trên trần gian, để rồi cái chết đến là sự tuyệt vọng cho những ai đặt cả cuộc đời của mình nơi tiền bạc, nơi danh vọng của trần gian, họ sẽ đi đâu khi bước qua bên kia thế giới? Còn ở đây, những người tin vào Chúa Kitô, họ biết rõ họ sẽ đi đâu rồi. Họ biết rõ khi đi theo Đức Kitô, trung thành với Ngài, sống lời của Ngài, là họ sẽ ở mãi mãi với Đức Kitô. Cho nên những lời tối tai mà Chúa Giêsu nói với dân Do Thái, với môn đệ của Ngài, Ngài xác định rõ ràng, chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào kết gì. Và nhân loại chúng ta dễ lo cho cái xác thịt của mình hơn là lo cho chính linh hồn của mình. Để thánh thần tình yêu của Chúa, lời chân lý của Chúa dẫn dắt chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống nhờ Đức Kitô, con Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng ta và tiếp tục hướng dẫn chúng ta. Cho nên bỏ thầy con biết theo ai. Chúng ta hãy chọn Chúa Kitô, hãy đọc lời Ngài mỗi ngày trong gia đình, trong bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa, và nhất là trong mỗi thánh lễ, chúng ta được nghe lời của Đức Kitô, lời hằng sống của Ngài, và trở nên một với Đức Kitô, để chính Chúa Kitô ở trong chúng ta và chính Ngài biến đổi chúng ta, biến đổi gia đình chúng ta, biến đổi thế giới ngày hôm nay, để tất cả đều đến với Thiên Chúa Cha là Đấng đã tạo dựng chúng ta cho Ngài. Và mỗi người chúng ta sẽ nhận ra nhau là anh chị em khi chúng ta nên một với Đức Kitô trong bí tích thánh thể, nên một với Đức Kitô trong thân mình mầu nhiệm của Ngài là giáo hội, và đời sống của chúng ta không có dừng lại những cái chóng qua của trần gian nữa, mà chúng ta đã bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu ngay giữa trần thế này nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. Amen.